là một cuốn sách hay cũng như được nói chuyện với một người bạn tốt.
Một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay.
Đây là chương trình Đọc sách Thế kỷ 21
tại địa chỉ website theoyêucầu.com.
Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn cũng hiểu vì sao tôi buồn.
Là buồn không mình sao hôm nay? Hay là...
Này, Marilyn đừng có mà nhân cơ hội suy diễn linh tinh đi nhá. Thực ra là cũng có nguyên do cả. Nhắc lên thì lại ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa thế này.
Thôi, cơ sự nào mà bé lại lâm vào hoàn cảnh tan thương nữa mà. Có gì thì tâm sự xem Manolin và các bạn thính giả của Đọc sách Thế kỷ 21 có giúp được không nào.
Thở dài cái nữa đã. Chả là hôm qua béo đi học về, trên đường thì có mấy hàng sách vỉa hè, tạo lại tinh thần đọc sách lên cao lắm, hí hửng rẽ vào. Vội vàng chọn được mấy cuốn để về nhanh, muộn rồi mà. Về nhà lật dở được mấy trang thì ngớ hết cả người ra.
Phải sách già đúng không? Biết ngay mà, cái tội hấp tấp của béo là cứ tiền mất thật mau mãi thôi. Chẹp.
Nàng ơi, tôi biết tôi sai rồi. Đã vậy, hôm nay đến lớp, thằng bạn lại còn chia buồn. Chia buồn thì thôi được rồi, nhưng mà nó lại còn bảo là hôm trước cũng mua được cuốn sách đấy, ở nhà sách bản quyền, 119C5 tôi hiệu Cầu Giấy. Đắt hơn có 5K thôi mà chất lượng thì chuẩn không cần chỉnh. Thế có đau không cái gì đi?
Thôi, béo là còn phải rèn luyện nhiều. Nhân nói về chuyện sách giả sách thật, thì Manolin cũng có vài tips để giúp các bạn đọc có thể phân biệt được hai loại sách này đây. Thứ nhất là về trọng lượng. Vì sách giả được làm bằng giấy có chất lượng thấp nên thường nhẹ hơn nhiều so với sách thật. Thế nên trước hết thì chúng ta cứ nhắc lên hạ xuống là sẽ có được nhận xét đầu tiên rồi. Bên cạnh đó, chất lượng in cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Nếu sách giả được scan trực tiếp từ sách thật thì thường chữ bị nhòe, mờ và rất dễ gây lóa mắt. Trong trường hợp sách giả được làm bằng cách gói lại nội dung thì thường sẽ mắc rất nhiều lỗi chính tả mà Manolin tin chắc rằng chỉ cần lướt qua vài trang là bạn có thể dễ dàng nhận ra. Ngoài ra thì bìa sách cũng là một điểm đáng lưu ý. Sách giả thường được làm bằng bìa mềm thay vì bìa cứng và thường bị bỏ tay gấp để giảm chi phí gia công. Bây giờ thì béo đã sáng ra hơn chưa ạ?
Manolin trông thế mà cũng biết nhiều thông tin quá nhỉ. Nhưng mà đừng vội đánh giá thấp béo đây nhá. Sau kinh nghiệm đau đớn ngày hôm qua thì béo cũng đã khẩn trương tìm hiểu được một số thông tin về những địa chỉ nhà sách uy tín rồi đấy.
Chà, vậy béo biết được những gì rồi? Mau chia sẻ xem nào.
Béo nhận ra rằng cách đơn giản nhất để có được những cuốn sách chất lượng cao, giá cả lại phải chăng là đến những nhà sách có uy tín, và tuyệt nhất là những địa chỉ phát hành của các công ty sách. Một trong số đó là nhà sách bản quyền thuộc công ty Thái Hà Books, tại địa chỉ 119C5, tô hiệu Cầu Giấy.
Trời ơi, tưởng thế nào cơ? Đây là địa chỉ mà bạn của béo giới thiệu đấy chứ. Nhưng mà thôi, ghi nhận và rất hoan nghênh tinh thần của béo, lần sau phát huy chứ đừng để mua phải sách giả như hôm qua đấy nhé.
Tất nhiên rồi, với nhà sách bản quyền thì chuyện mua phải sách giả với béo đã trở thành dĩ vãng. Quay trở lại với thời sự sách ngày hôm nay, các bạn chắc hẳn đã không quên được những hình ảnh đau thương đã ám ảnh cả một thế hệ trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ. Nhân kỷ niệm 10 năm vụ khủng bố 11 tháng 9, mới đây, nhà xuất bản Văn hóa Nghệ thuật đã ấn hành cuốn tiểu thuyết Cửa sổ trên tháp đôi, Windows of the World, của nhà văn Pháp Frederic Beppeder. Cuốn tiểu thuyết đầy cảm xúc này dẫn dắt độc giả quay ngược lại thời gian, trở về với thảm họa kinh hoàng của nước Mỹ.
Nếu bạn là người tự do, bạn sẽ không nhảy khỏi tòa tháp cao 400m. Nhưng nếu là một con thú bị săn đuổi, bạn sẽ không chần chừ. Lửa đuổi theo đằng sau lưng, trong khi bên ngoài là nơi duy nhất sẽ chịu, nơi đáng thèm muốn. Ở nơi đó, da bạn không bị móng vuốt nóng bỏng giật ra từng mảng, cho đến khi nội xương trắng héo. Ở nơi đó, bạn không bị những màu cùi cháy rừng rực chọc vào mắt. Hoặc không nhẹ nhàng, hoặc không mời gọi, hoặc không mời gọi, hoặc không giang tay chờ đón. Manolin vừa đọc một đoạn trích trong tác phẩm Cửa sổ trên tháp đôi. Đây quả là một câu chuyện cảm động và đầy nước mắt. Đọc cuốn sách để nhận ra rằng, giữa những tột cùng của đau đớn, người ta trở nên can đảm, bao bọc, chia sẻ lẫn nhau, không phân biệt màu da, tôn giáo, quốc tịch hay đẳng cấp.
Ngay khi vừa ra đời tại Pháp vào năm 2003, cuốn sách đã mau chóng trở thành bestseller. Sách được phát hành trên toàn quốc với giá bìa 67.000 đồng.
Tiếp tục sẽ lại là một tin tức về cuốn sách mới phát hành trong tháng 9 của Beckett Books, mang tên 13 lý do tại sao. Xem ra phải gọi tháng 9 là tháng lành sách ra mới được, vì có rất nhiều nhà xuất bản đã quyết định cho ra đời những đứa con tinh thần của mình trong tháng này. Béo có nghĩ thế không?
Marilyn cũng giỏi đặt tên cho cái tháng quá nhỉ. Về nội dung của sách thì 13 lý do tại sao là câu chuyện kể về cuộc review của Clay Jensen để tìm hiểu 13 lý do khiến cho Hannah Baker, bạn học cùng lớp và là cô gái Clay thân mến, đã tự sát 2 tuần trước đó. Clay đã trải qua cả một đêm đi khắp thị trấn theo chỉ dẫn của Hannah. Cậu trở thành người đầu tiên chứng kiến nỗi đau của Hannah và khám phá một sự thật về bản thân mình, một sự thật mà cậu không bao giờ muốn đối diện.
Tình tiết có vẻ hấp dẫn quá béo nhỉ. Sách là tác phẩm của nhà văn Mỹ Jay Asher, được phát hành đồng thời tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 9 với giá bìa là 68.000 đồng.
Thông tin tiếp theo dành cho những độc giả yêu thơ đây. Đố Manolin và các bạn biết ai là tác giả của những vần thơ rất thú vị này. Giá tình yêu xếp được, Arrow thì loát chẳng bận lòng. Giá tình yêu delete được, chán, hát xin một cái thế là xong. Tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ. Có một lần tôi đã làm thơ trên máy tính, đặt tên file là tình yêu, ghi ngoài lòng tôi định xóa. Cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm, hỏi tôi, Are you sure you want to delete tình yêu? Tôi đã dùng mình, bạn ạ.
Ôi chao, anh chàng này ngộ thật đấy, đang thời sự sách mà lại ngâm thơ. Mà chuyên mục sách đố vui phải dành ở cuối chương trình cơ mà.
Đây có phải là câu hỏi của sách đố vui đâu. Mà Marilyn đánh trúng lảng à? Không trả lời được cái gì.
Dù tưởng gì chứ, tớ Google là ra ngay thôi, đéo có làm như là.
Đợi Marilyn tìm thì hết cả thời lượng của chương trình bây giờ. Để béo bật mí cho các bạn luôn nhé. Đó là những vần thơ rất hay của một người làm thơ của thời đại Internet với nhiều ý thơ lạ, giàu cảm xúc. Nguyễn Thế Hoàng Linh, sinh năm 1982. Trong tiểu thuyết đầu tay Chuyện của Thiên Tài, anh đã tiên liệu một ngày nào đó người ta sẽ phải tìm mình. Và nếu các bạn muốn tìm gặp tác giả của những vần thơ rất ấn tượng mà béo vừa đọc, hãy tham gia buổi tọa đàm diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2011 tại Trung tâm Văn hóa Pháp 24 Tràng Tiền, Hà Nội, với sự tham gia của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh nhân dịp ra mắt tuyển thơ Hở của anh.
Thú thật là lần đầu tiên Manolin biết đến tác giả trẻ này, nhưng đọc đoạn thơ béo đọc tôi thấy rất ấn tượng đấy, nên chắc hẳn là sẽ tham gia buổi tọa đàm này rồi. Và thông tin tiếp theo đây đảm bảo béo sẽ rất thích cho mà coi. Trong 3 đêm 23, 24 và 25 tháng 9, tại 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, chương trình Không Gian Âm Nhạc số 6 với sự góp mặt của nữ ca sĩ Hà Trần và ban nhạc Ngũ Cung.
Ê, tớ cắt ngang một chút. Thông tin này rất là thú vị, nhưng mà chúng ta đang giới thiệu thời sự sách cơ mà.
Béo lại hấp tấp rồi, cứ bình tĩnh xem nào. Đây là thông tin Manolin muốn giới thiệu với các bạn, đặc biệt là những ai yêu thích giọng ca của nữ ca sĩ Trần Thu Hà, như béo chẳng hạn.
Thông tin gì đấy? Tớ là một fan ruột của chị Hà đấy. Em Về Tóc Xanh này, Em Về Tinh Khôi này, Em Yêu Anh, toàn là những bài tớ thích ấy.
Này, sao toàn bài em thế kia? Vậy thì béo sẽ rất hứng thú với những thông tin này đây. Sắp tới chị ấy cũng sẽ phát hành một tập thơ riêng mang tên Hà Trần Thập Kỷ Yêu. Có thể coi lần trở về này rất có ý nghĩa, nhiều điều mới mẻ với Hà Trần, không chỉ vì thực hiện live show mà còn vì chị đang mang thai ở tháng thứ 6. Và tiếp sau đó là album mới nhất với chủ đề Hát Ru, phát hành tháng 12 năm 2011, do chính Hà Trần sáng tác ca khúc hoặc viết lời cho các sáng tác của Bình Đoàn, chính là chồng của chị.
Và là những thông tin vô cùng thú vị, cảm ơn Marilyn rất nhiều. Vậy thì chúng ta hãy khép lại chuyên mục thời sự sách của ngày hôm nay bằng một ca khúc của Hà Trần nhé.
White to black and back to India.